This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ca Thiên Hội Ký giải khăn sô cho Huế. Về tới nhà mà tôi đang đứng lấp ló ở cửa. Bà chạy sổ ra kéo chúng tôi vào nhà, vừa mắng, vừa khóc. Tụi bay thiệt là làm sao? Mất hết hồn, mất hết viết. Rồi bà lại kéo chúng tôi vào nhà. Trên bàn thờ ba tôi, mùi nhang bay thơm phức. Dì Vàng đang thổi cơm bằng chiếc bếp nấu dầu hôi ở một góc nhà. Dì nói, chưa ní ăn cơm có đu đủ khó nghe bấy, dưỡi thủy dương vừa mang lên của cầu mờ giáo gửi chó đó. Thải ngứa ngác. Ai lên? Lên khi mố, mới đánh nhau mà. Thì nó lên rồi bị kẹt ở mù ú tê, nó phóng xe như bấy tới đây, ngớt súng là về liền. Tôi hiểu dì Vạn nói nó đây là ai rồi, chắc là con trai của cậu giáo. Mà tôi lại nói, tụi bay đừng có mở cửa nghe, có nhiều nhà người ta về rồi đó, mở cửa sợ việc cộng biết. Trưa đó chúng tôi đang ăn cơm thì nghe một tiếng nổ như sét trên đầu, cả nhà lại vất hết bưng đầu chuối vào hầm, lại đành nháo trắng. Nhưng chỉ có một tiếng nổ lớn rồi thôi, hai cánh cửa sổ đang đóng bật ra, thêm một ít ngói trục để lộ những mảnh giá trời màu chì. Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới biết đã có một toán lính Mỹ đi ngang gần đồn án cựu, ngồi nghỉ chân bên đường, kìm lại thì mất một cái súng. Vậy là họ kéo vào một căn nhà lầu đẹp nhất, bỏ trống, đặt mìn giật nổ cho hạ giận. Nhà ở đằng trước đã trở về. Trước Tết tôi thấy nhà này đóng lắm, con chảo ra vô đầy sân. Khi ba tôi mất, ông chủ nhà cũng có quá thấm viện nữa. Vậy mà bây giờ chỉ có hai người con trai trở về, họ mặc quần áo đại tang và đội mũ trắng trên đầu. Tôi biết được họ về là nhờ nghe được tiếng khóc. Một buổi xế trưa, khi vừa chui ra khỏi miền hầm để giúp dì Vàng lấy nước bó gạo, tôi bỗng nghe tiếng khóc ái oán ở nhà trước mặt ngọ. Dì Vạn khoác tay. Im, im, ái khóc mà dễ sợ rứa, ái khóc như má khóc rứa thế. Con nghe chừng như có tiếng đàn ông gì ạ. Thải lại bò ra. Tiếng khóc bên nhà trước mình, hình như nhà bác Năm thì phải chị. Chắc là vậy đó. Để em ra sân nghe thử coi. Thải thoát ra ngoài sân, tôi vội vã chạy theo nó, đụng là tiếng khóc ở nhà trước ngọ thật. Ngôi mộ trước sân ái đã thắp hương, làn khỏi mỏng mánh bái là sát mặt đất, rồi tán loạn rất nhanh. Thải đứng trước cái dừa nhìn vào, một cái đầu, rồi hai cái đầu lọ ra, hai người con trai lợn của gia đình này, mặt mũi đỏ hoe và mắt chứa rạo lệ. Thải hỏi thăm, mẹ anh về rồi đó à? Không, tụi tôi về rồi đi liền, về có nhà cửa ra rắn. Thải chỉ ngôi mộ. Mộ bác gái đấy phải không? Hôm nợ mà trốn được, kệ bác gái cũng có phước lắm. Mà tôi chết ngay tại nhà mà. Còn con em tôi chưa chết, vì chưa chết đến mới mang họa. Ủa, chắc cô bị thương nặng lắm hết. Nợ cũng chết rồi. Người em đưa tay lên trời, chị về thành phố đáng bốc khỏi. Tôi thề không đổi trời chúng và chúng nọ. Anh thử coi, con em gái thì bị thương sản đầu tiên, nhà chảy, ba tôi và em tôi chợ nó đi nhà thương. Khi nợ mố đã biết việc cộng kiểm hết thành phố, rõ ràng là Mỹ và việc cộng bắn nhau rồi nhà tôi bị cháy. Đạn trúng mà tôi không phải B-40, mà là đạn của Mỹ ở ngoài đường bắn vào. Mà tôi chết vì đạn Mỹ chứ không phải của việc cộng. Rồi ba tôi chờ em tôi, chị gái tôi cũng đi theo, đi giữa đường bị trúng bom đạn chí đỏ chết luôn, trốn ngoài trường kiểu mẫu đây. Trời đất ơi, tụi tôi tới nơi chỉ còn thấy mấy cái thẻ kiểm tra và cái bình thủy đựng nước sôi đã nguội ngắt đặt bên mấy ngôi mộ vùi nóng. Rồi mày anh tìm ra mộ bác à? Cả hai người cùng sụt sùi, họ chùi nước mắt. Mấy ngày trước lần tôi nghe họ chị chạy ra tới nơi tưởng chết mất xác. Rồi tôi vừa đấy nụp đạn đầu tiên hết. Trong xóm mố có ai? Rượu mà ghê quá. Một quả bom trí đỏ không biết nữa, rơi sụp mấy nhà, chuối tọt vào miệng hầm. Cái đầu chọc ngược như một mũi tên mà nó không nổ. Anh em tôi nhập mắt chờ nó nổ mà nó lại không nổ. Về sáu chạy ra được khỏi hầm. Chứ trở về, nó vẫn còn mà chưa nổ. Tí tạng cứ, tôi cứ lo nọ nổ thì tán tành nhà cửa, tán tành sự nghiệp. Tôi sợ tải người. Tệ ra mấy ngày nay trở về, chúng tôi sống bên một cái nhà chữa một đầu bom lớn. Nếu nó nổ, bên nhà chúng tôi không khỏi bị hỏa lấy. Thải lại hỏi, bây giờ mẹ anh đi mô. Chứ tụi tôi về Phụ Lương, ở đấy sợ lắm. Hai người con trai sửa soạn ít thứ cần dùng, ra thập nhang thêm nơi mộ người mẹ, rồi chào chúng tôi đi ra đường. Thải lại chạy theo hỏi, mẹ anh đi bộ à? Không, xuống khỏi mù ú có sẽ làm rồi, sẽ lên tới rồi tè. Tôi mừng như bắt được vàng. Thế à, anh làm ơn cho hỏi sẽ có qua Thanh Lam không? Tôi sực nhờ tới một nơi mà tôi có thể nhờ cậy được. Ở Thanh Lam có một cơ sở nhỏ, chi nhánh của nơi tôi làm việc. Nếu có xe lam, tôi sẽ đi xuống đó để nhờ họ giúp đỡ trở lại Sài Gòn. Một trong hai người vừa đi vừa trả lời tôi. Có, có. Tôi chạy một mạch vào nhà. Mà tôi hỏi ai khóc đó. Tôi không trả lời câu hỏi của mà tôi, mà lại tiểu tích khoe. Con sắp đi Sài Gòn được rồi mà. Hử? Mỹ đi Sài Gòn. Đừng đi về Thanh Lam được rồi. Con sẽ về đó xin phương tiện về Sài Gòn. Mà tôi chứng hận. Thiệt không? Tao không thể nào tính được. Tôi kể chuyện hai anh em con trai nhà đằng trước ngõ cho mà tôi nghe. Mà tôi hiểu ra và mừng rỡ. Miệng là thoát được về với chồng con. Tôi bỗng tiệm liệm người. Chồng con tôi ở Sài Gòn liệu có còn được yên ổn không? Sài Gòn cũng đánh nhau, cũng chài loạn, cũng chết chóc như ở Huế. Cả con có đời mà trở về không? Nước mắt tôi bỗng chạy ròng ròng. Mà tôi nạt, nghĩ làm vậy, chắc không cán chi mô. Câu nói của mà tôi vẫn không an ủi tôi được chút nào hết. Nếu gia đình tôi ở Sài Gòn có chuyện gì, thà là tôi chết ở đây với Huế. Nhưng sợ mà tôi phiền muộn thêm, tôi vội chui nước mắt. Buổi chiều hôm đó, Thải đưa tôi về mù ú để chờ xe lam. Nhưng xe lam không có. Tôi lại nghe phía cầu bực bị giật mình, xe cộ không đi lại được. Nhưng đến xế chiều, nhiều đoàn xe Mỹ chạy lên, rồi nhiều đoàn xe Mỹ lại chạy về. Cự mỗi đoàn xe chạy lên, họ chở theo một ít gia đình về hồi cư. Đoàn xe trở xuống, họ cho thêm vài gia đình đi tạm cư. vẫn cứ cảnh người đi, người về, không ai còn biết được ở chỗ nào yến thân hơn chỗ nào nữa. Người ta cứ chạy, còn chạy được là còn biết mình chưa chết. Sẽ chiều hôm đó, Túc lên thăm, Túc cho biết là đường quốc lộ. Quốc lộ 1, ban ngày yến lắm vì có lính Mỹ gác, ban đêm Mỹ rút về vì cộng từ trong núi tràn ra và đi lục soát từng nhà, bắt thanh niên lên núi theo họ. Tối hôm đó thải bàn với tôi, ngày mai hai chị em đi bộ về Thủy Dương rồi mượn xe của Túc đi về Thanh Lam. Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Lòng tôi nôn nao một cách khó tả. Lúc này tôi mới thấy lòng có người ích kỷ nhỏ nhén hết sức. Giữa sự chết chóc đầy rẫy, vì một chút hy vọng chứa đâu vào đâu, tôi đã vui sướng một mình. Mà ơi mà, nhiều lúc giữa tiếng đài bác câu in in trong đêm, tôi thoảng nghe mơ hồ như có tiếng con trẻ trong ký ức bật ra hay trong sự nhớ thương vọng tới. Trận đánh đến bao giờ mới tàn đấy, và thành phố đến hôm nay nữa có bao nhiêu xác chết. Nằm im một chỗ trong bóng tối dưới hầm sâu, tôi không thể nào hình dung ra sự đồ nát tan thương của thành phố. Chừng đó tiếng súng, chừng đó đại bác, chừng đó bom đạn cũng đã đủ rách nát cả thành phố nhỏ bé quê hương thân yêu của tôi rồi. Tôi ngạc nhiên khi nghĩ rằng tại sao tất cả súng đạn từ Mỹ, từ Nga, từ tiệm khác bỗng nằm trên tay người Bắc Việt, người Nam Việt đổ xuống một thành phố nhỏ bé, một thành phố hiền lành như thành phố Huế. Bom đạn từ những nước nào thật xa xôi, với danh nghĩa giúp đỡ miền Nam, viện trợ miền Bắc, bỗng dưng cùng tập trung vào một thành phố nhỏ, bánh thịt trẻ thơ, cắt lìa tay chân, mặt mũi của bao người. Hình ảnh những khúc tay, những khúc chân tôi nhìn thấy dọc đường. Hình ảnh trong một góc khu dạo đường tráng nghiêm, đầy rẫy tiếng kêu, tiếng khóc, dựa tiếng súng nổ, tiếng đàn rơi. Hình ảnh một xác hài nhí bọc trong áo bà mẹ. Ôi, sự sống! Dù sao sự sống vẫn phải tiếp tục, nhưng tôi còn thở được trong đêm kinh hoàng này đấy. Không, không phải chỉ một mình Huế, mà hình như trên bao nhiêu tỉnh thành khác, cả Sài Gòn, nơi cả con tôi, nơi chồng tôi đang sống, cũng có những hình ảnh này nữa. Cũng bom đạn, cũng nhà cháy, cũng tán nát, cũng chết chóc. Nhưng tôi bỗng nhiên cứ tin chắc rằng không có nơi nào chịu cảnh khổ cùng cực như Huế, như nơi chúng tôi đang chịu đựng. Bên ngoài hình như mưa nặng hạt hơn, nhưng tiếng mưa đang cổ dệt bức màn êm ải mát lạnh cũng đang bị rách nát vì hỏa chấu, vì súng đạn và cả mạo lệ nữa. Tôi nghĩ tới những ngôi mộ mới lắp đất vội vàng, đêm nay mưa sẽ thấm xuống, mưa sẽ mở mắt cho người chết, hút thêm sinh lực của sự sống chưa kịp tán trong thân thể bởi cái chết quá bất ngờ. Mưa cũng sẽ rửa tái cho họ nghe nữa tiếng thở của đất, tiếng rúng truyền của bom đạn. Đêm nay, còn bao nhiêu xác chết chưa kịp chôn, chưa ai vuốt mắt hoặc nằm sấp hoặc nằm ngửa. Bao nhiêu đôi mắt sẽ mở trợn trừng về một hình ảnh nào đó, còn giãn chặt trên mặt đất hoặc còn trống vòm trời cao xám xịt. Thành phố có bao nhiêu con đường hoặc bao nhiêu nhảnh rẹ như tái chân, nhưng cảnh tái đó đã chết rách bung, không còn đủ sức để vỗ về người tìm tới nữa. Và trong đêm nay, đoàn người gồm các cha, các sư, dân chúng bồng bệ nhau, cầm cờ trắng chạy suối chạy ngược đã tản mát nơi nào. Có bao nhiêu người ở lại dọc đường, có bao nhiêu khúc chấn khúc tái chơi vơi. Vậy mà tôi còn nằm đấy, lại Phật, lạy Chúa, xin Phật, xin Chúa phù hộ cho tôi. Tôi chợt khổ thẹn quá, vì đã bao năm rồi, có bao giờ tôi nghĩ tới Phật, tới Chúa đâu. Nhưng vô ích, đừng có hy vọng hảo huyền nữa. Tại sao Phật, tại sao Chúa chỉ cứu một mình tôi, chỉ thương xót tôi, mà không thương xót bao người khác? Sáng ra, khi thức dậy, tôi bỗng cảm thấy một sự yến tình định rờn người. Tôi mò mẫm trong bóng tối, ngọn đèn dầu vàng tím thật nhỏ đặt trong gập hầm đã khô dầu tắt từ lúc nào. Tôi đụng phải những cánh tay, những bàn chân lạnh ngắt. Sao thế này, không còn ai thở nữa hết sao? Không, tôi vừa đụng phải ngực của ai đó còn nóng hổi. Sáng rồi, dậy. Tôi đánh thức mọi người, mà tôi mệt nhọc. Tội quá không ngủ được, sáng ra ngủ chẳng biết trời trắng chi hết. Thì ra cả đêm ai cũng thức. Thải vùng dậy chui ra khỏi hầm và mở cửa sổ. Có chút ánh sáng tràn vào làm mờ nhạt bớt bóng tối, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn ra được nhau. Khi ra khỏi hầm rồi, tôi vẫn còn cảm thấy bị bọc trong một sự im lặng dày đặc. Hết đánh nhau rồi sao? Không có tiếng súng nhỏ, không có cả tiếng súng lớn nữa. Thải ra dấu cho tôi dừng lại ở cửa, rồi chạy ra đường. Một lát nó chạy vào. Chị, người ta lại đi tàn cứ, rắn là rửa hè. Đi mốt. Họ đi về phía dưới, chắc về chợ mái, Phù Lương. Tôi reo lên, mình về dưới Hương Thủy đi. Chị tìm về sợ à? Ừ, tôi ngỏ ý ấy với mà tôi. Lúc đầu mà tối cạn, nhưng về sau thấy nhiều người đi về lối Phù Lương quá, bà bằng lòng để cho chúng tôi đi. Ra đến ngọ mà tối còn dặn, coi liệu đường đi không được thì trở lui nghe con. Tôi phải hửa đi hửa lại cho mà tối yên lòng. Chúng tôi theo đoàn người tản cứ đi bộ về Thủy Dương. Về tới chợ, chúng tôi ghé vào nhà cậu giáo mượn xe gắn máy. Những xe hết xăng, không tìm ra xăng ở đâu để mua nữa, chúng tôi đành phải tiếp tục đi bộ. Đi được một đoạn, chúng tôi theo kịp đoàn người phía trước, cũng có vài gánh hàng từ dưới đi lên, những gánh rau xà lách xanh non. Thì ra ở đây chợ búa vẫn họp như thường. Các vùng này chỉ có ban đêm, việc cộng mới tràn về, bắt bớ, chợ ban ngày thì hoàn toàn an ninh. Tuy vậy, nhìn vào những thôn xóm, tôi vẫn cảm thấy như có một sự gì ghê gớm sẵn sàng bùng nổ. Lại thêm một đoạn đường nữa, ngang qua cảnh đồng rộng, chúng tôi phải đi sát vào bờ đường để nhường lỗi cho một đoàn xe đang hối hả chạy ngược trở lên. Trên xe đầy lính Mỹ, Thái kéo tay tôi rạc xuống sát bờ ruộng bò không, sắp nước. Đoàn xe này chắc lên Huệ tiếp viện. Chúng tôi đang ở giữa đoàn xe thì một tiếng nổ lớn, như tiếng súng cối khai hòa, rồi thì những tràng súng lớn, súng nhỏ bắn từ trong những chòm cây xanh phía sau ruộng ra như mưa. Đoàn xe đi trước vừa bắn trả vừa tiếp tục chạy. Đoàn xe sau dừng lại và tất cả binh sĩ Mỹ đều xuống xe, tràn xuống hai bên bờ ruộng. Chúng tôi vội lăn xuống ruộng, một nửa người dầm dưới nước lạnh ngắt, đầu kế trên một bờ cỏ ướt. Thải luôn miệng giục tôi. Cúi đầu thiệt sát chị, cứ nằm yên, đừng có chạy. Tiếng súng hai bên bắn trả nhau như mưa bắn qua đầu chúng tôi. Chúng tôi đang ở giữa hai làn đạn, tôi vừa lo sợ vừa hối hận quá. Khi ra đi, mà tôi đã cán ngắn, vậy mà tôi không nghe. Bây giờ, lỡ chết ở đây thiệt là lặng nhất. Nhưng may quá, tiếng súng phía trống những lùm cây xá dần, rồi im hẳn. Họ đã rút, không ai bị thương hết, đoàn xe Mỹ chỉ bị hư hại nhẹ, và 5 phút sau, họ đã tiếp tục lên đường được. Chờ cho đoàn xe Mỹ đi khuất thật xa, chúng tôi mới léo lên đường cái. Phía bờ ruộng bên kia cũng có nhiều người lóp ngóp bò dậy, họ cũng là những người đi tàn cứ. Đi được một đoạn, chúng tôi lại gặp một người đàn bà gánh xà lách đang bị thương nặng bên cạnh gánh rau của bà vướng vải. Chúng tôi dừng lại xem xét vết thương của bà và chưa biết làm thế nào. Thì may quá, một chiếc xe lam từ giữa phố lớn đi lên. Người tài xế thấy đám đông nhảy xuống hỏi: "Mới đụng đồ khúc ní phải không?" "Dạ, vừa mới tức thì ní, xe mình ăn quá lò bắn."
"Xe chạy quá được hết rồi hả? Bà ní bị thương răng đấy."
"Nặng lắm, bác làm phước cho bà ta xuống phủ bài, nằm nhà thương mỹ mai ra sống được."
"Thì tôi cũng đoán rửa, tôi đang núp dưới nở, nghe trên ní yên tiếng súng mới lại xe lên coi bà con có ai bị chí không."
"Trời, tình cảnh ní mình không thương mình thì ai thương?" Bác Tài cùng vài người khác khiến người đàn bà bị thương lên xe.
"Có ai đi được thì cứ quả giang, tôi chở giùm cho, không lại tiền nóng chi mô, ngồi chật chật một chút cũng được."
Thải nói: "Cho chúng tôi tới đằng nữa, nơi thanh lam đó."
"Chị cứ lên đi."
Chiếc xe là chạy băng băng, tôi nhìn lối lại chỗ vừa giao chuyển, không còn dấu vết gì, ngoài gạnh rau xà lát rơi vúng vãi. Những đồng ruộng vẫn loáng loạn nước và những chòm cây xá vẫn yếm liềm ốm kỉnh niêm bị mật. Người tài xế kể chuyện oáng oáng, tiền ống lần trống tiện mài xé nổ, khí được, khí mất. Đại đề ông cho biết là từ hôm xảy ra đánh nhau, ông đã chờ báo những người bị thương về phủ bài rồi. Giữa đường có nhiều người chịu không nổi đáo đợn đã chết, ông chở về làng và ông đem chôn luôn. Chúng tôi phải hét to rác cả cổ, người tài xế mới nghe và dừng xé lại thả chúng tôi xuống thanh lam.